sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2013 và cũng là chương trình lần thứ 604 của Giờ của Mẹ tin yêu. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Thánh lễ và đời thường, phỏng vấn sơ phạm Thúy Cậy, dòng Mến Thánh Giá Kim Lao, Bùi Chu, Việt Nam. Câu chuyện lòng hiếu thảo, thông báo và kết thúc phát thanh. Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Thánh lễ và đời thường. Thánh lễ là nơi chúng ta tham dự vào bàn tiệc mình và máu Thánh Chúa Kitô. Thánh lễ là một hy tế lặp lại hy tế núi sọ. Theo Công đồng Vaticano II, hy tế này là nguồn cội và là chóp đỉnh của toàn bộ đời sống Kitô hữu. Là nguồn cội vì tất cả đời sống Kitô hữu phát sinh từ đó, là chóp đỉnh vì tất cả đời sống Kitô hữu phải quy về đó. Ấy thế mà một số giáo dân coi việc tham dự thánh lễ như chuyện miễn cưỡng phải giữ. Nhiều giáo dân cảm thấy thánh lễ không có liên quan gì đến cuộc sống của họ ngoài đời, không có ảnh hưởng gì trên đời thường của họ, rốt cuộc thánh lễ bị họ bỏ rơi. Nhà thờ ngày Chúa Nhật cũng vắng người, đó là chuyện của các nước Tây Phương, nhưng cũng sẽ là chuyện của chúng ta. Thật ra, người tín hữu bước vào thánh lễ mang theo thế giới mình sống, như hành trang, như lễ vật, rồi bước ra thánh lễ để vào lại thế giới, để biến thế giới thành thánh lễ nối dài. Nhiều khi vì nghĩ rằng thánh lễ là chuyện của linh mục, lễ vật dâng lên là hy tế của Đức Kitô, nên có người dự lễ với hai bàn tay trắng. Thực ra, thánh lễ đòi hỏi con người nhiều nỗ lực, cả trước lẫn sau thánh lễ, những nỗ lực đụng chạm đến cuộc sống thâm sâu của con người. Tham dự thánh lễ một cách nghiêm chỉnh không dễ như ta tưởng, càng được chuẩn bị kỹ lưỡng, thánh lễ càng sinh nhiều hiệu quả. Linh mục Tay Hart The Chardin đã dùng lễ vật của trái đất để dâng lễ như sau. Tôi, linh mục của Chúa, trên bàn thờ là toàn thể trái đất, tôi sẽ dâng lên ngài lao động và nỗi đau thương của thế giới. Tôi sẽ đặt trên dĩa thánh mùa gặt được đợi chờ từ những cố gắng mới. Tôi sẽ rót vào chén lễ chất nước cốt của tất cả những hoa trái sẽ được nghiền nát trong ngày hôm nay. Chén thánh và đĩa thánh của tôi là những phần thâm sâu nhất của một tâm hồn được mở rộng để đón nhận tất cả mọi năng lực trong chốc lát sẽ dâng lên từ muôn phương của địa cầu và sẽ quy tụ về thần linh. Việc dâng lễ sẽ trở nên xa lạ nếu thực sự bánh và rượu không tượng trưng chút đóng góp của người đến dự lễ và của thế giới. Khi được biến đổi, vật chất sẽ thành thần linh. Công đồng Vaticano II đã nói nhiều đến việc dâng lễ của người Kitô hữu. Lễ vật là bản thân tôi, là cuộc đời tôi, là mọi hoạt động của tôi. Như thế việc dâng hy tế của Đức Kitô không loại bỏ việc con người dâng hy tế đời mình. Thánh lễ đưa con người trở lại cuộc sống. Thánh lễ dạy con người biết bẻ bánh cho nhau trong đời thường. Một số tín hữu ở Corinto ta để cho tình trạng mỗi người lo cho bữa ăn riêng của mình trước, và như thế kẻ thì đói, người lại say. Thái độ ích kỷ trên đây hoàn toàn ngược với tinh thần hiệp thông, chia sẻ của tiệc thánh thể. Chính việc rước lễ liên kết chúng ta nên một thân thể, vì tất cả chúng ta cùng chia sẻ một tấm bánh. Sống hiệp thông và chia sẻ với tha nhân là dấu hiệu cho thấy ta đã thực sự tham dự thánh lễ. Thánh lễ còn giúp chúng ta đón nhận thập giá hàng ngày. Chúng ta không nên quên rằng rước lễ là đón lấy mình máu của đấng đã bị nộp và bị giết, là thông hiệp vào cái chết của Đức Giêsu. Người rước lễ thường xuyên sẽ được sức mạnh để hy sinh chính mình mà sống cho người khác. Khi lãnh nhận bánh thánh, tôi được Chúa biến đổi tôi thành tấm bánh bẻ ra cho anh chị em tôi. Tôi chấp nhận bị vỡ tan, bị nghiền nát, trở thành thức ăn cho con người. Đó là hy tế của tôi xin được kết hợp với hy tế của Chúa. Các con hãy cho họ ăn đi. Tôi hiểu rằng thức ăn mà con người hôm nay cần chính là cuộc đời tôi hiến trao với nhiều tình thương. Linh mục Augustino, dòng tên, lời hay ý đẹp. Khi chúng ta cầu nguyện, thánh ý Thiên Chúa muốn lời cầu nguyện và niềm tin của chúng ta phải vươn xa như nhau. Vì nếu niềm tin chúng ta không vươn xa được như lời cầu nguyện, thì chúng ta chưa dâng lên Thiên Chúa một việc tôn vinh trọn vẹn. Trong giờ cầu nguyện của mình, chúng ta đã hoang phí thời gian và tự làm cho mình phải khổ. Lời của chân phước Julian Norwich. Thưa quý thính giả, năm 2012 chúng tôi có phỏng vấn sơ Phạm Thúy Cậy, dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao Bùi Chu, và sơ có dặn dò chúng tôi là khi nào sơ trở lại Oren County thì hãy phát chương trình phát thanh nói về dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao. Nhưng rồi sơ đi tất cả các tiểu bang khác, và khi sơ trở lại thì chúng tôi đi hành hương cho nên không phát được chương trình này. Và ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 6 2013 vừa qua, sơ có gọi điện thoại qua để xin chúng tôi đưa chương trình phát thanh của sơ lên để xin quý ân nhân giúp đỡ cho quý sơ có thể xây một nhà bếp và đồng thời một căn nhà tình thương để có thể nuôi những cháu nhỏ và những người mẹ lầm lỡ, và một nhà tình thương để nuôi những người già neo đơn không có ai chăm sóc. Vì vậy, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe phần phỏng vấn sơ Phạm Thúy Cậy. Nếu quý vị cần liên lạc với bà thì đây là số phone 011-84-912-559, 184-912-559-184, và số email của sơ Thúy Cậy là thuycay04@yahoo.com. Nếu quý vị cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512. Và xin quý vị rộng tay giúp đỡ cho nhà dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao Bùi Chu có phương tiện để giúp đỡ cho những người nghèo khổ tàn tật và những trẻ mồ côi. Xin cảm ơn quý vị.
Mùa nóng này bỏ lên mấy tấm tôn vậy à? Nó nóng lắm. Có thêm 120m² đất đấy. Em xin sổ đứng tên của chúng em đi. Bây giờ em làm sổ đứng tên của các sơ nhà em rồi. 120m² thì nó hết 120 triệu. 6.000 tiền đô thì em mua để em xây, sau này mà đi xin được tiền thì sẽ xây cái nhà ăn với cái bếp cho nhà tình thương. Cái cô mang bầu ấy, sanh ra ấy, cô nào mà đưa bé về nuôi thì đưa, mà cô nào không lấy thì để chúng em nuôi. Trước giờ cũng làm nhiều rồi, cũng cho đi khoảng mấy chục cháu rồi. Nhưng mà đợt này mà nếu mà làm được cái nhà ấy riêng các cụ già ra, còn các cháu ở riêng ra thì chúng em để lại nuôi một số cháu đây. Cháu trai thì cho đi, còn cháu gái để lại nuôi. Bây giờ có mấy em bé cũng đẹp lắm. Trước giờ cho đi á, cháu nào nó cũng đẹp, cháu nào nó cũng giỏi tinh lắm. Kia này nhà tình thương mà nuôi các cụ già ấy, thì lại có một cụ mới chết hôm kia. Mỗi lần các cụ chết là cả nhà dòng em xuống cái nhà tình thương đấy rồi đọc kinh cho các cụ, rồi ở lại cho đến lúc cái ngày an táng xong mới được về. mới chôn một cụ đây. Thầy cụ là người Mường mà không có ai chăm sóc người tân liệt nào đấy, không có con cái gì, chồng thì chồng chết rồi, con chết chồng có mỗi mình đấy. Chúng em mới lên đây ăn táng cho cụ xong. À em là đầu tiên là 84 là mã nước, xong rồi 91255 9184. Thưa chị, 84 là mã nước ạ, xong rồi 91255 9184. À số mail của em là thuycay04@yahoo.com. Của em là thuycay04@yahoo.com. Thì em thư ký đọc cho chị Kim Hà nhé.
Vâng. Mến thành giá viết tắt hệ MTG ạ. Kiên Lao là viết đầy đủ.
À, Yahoo.
Rồi em thì làm cái thư với lại đưa ít hình ảnh cho đội chị Kim Hà đưa vào dùng em với nhân. Em có thể làm được cái bên với thầy cái nhà ăn. À số của nhà dòng cái số 3 thì nhiều khi nó hay bị đường xa ấy thì nó hay bị hư lắm. Thế em cho số cho cô cho chắc ăn hơn. Chị ghi một số nữa đi. Nếu mà trả số khác đó là 84 128 920 9376.
Cái này là số phone của ai vậy Sơ Nhung?
Của em. Cảm ơn chị Kim Hà nhiều. Em cầu xin Chúa ban cho anh chị khỏe rồi về nhé. Lời hy vọng chúng em được đón anh chị thì mừng lắm. Trước thì em phải cảm ơn chị Kim Hà nhiều rồi. Không rồi công giúp trước giúp sau. Tôi chỉ cố gắng rồi về. Chúng em sẽ đưa anh chị tới hai nhà tình thương của chúng em.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào nữ tu Teresa Jacinta Phạm Thúy Cậy là bề trên của Hội dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao Bùi Chu ở miền Bắc Việt Nam. Và bà trước nhất cảm ơn quý ân nhân đã giúp đỡ cho bà xây được ngôi nhà mẹ và sau đó là để xin quý vị tiếp tục thương giúp đỡ để hội dòng của bà có thể xây được một căn nhà hưu dành cho các sơ già hưu và xây những cái bếp để phục vụ cho tất cả các nữ tu. Vâng, em xin kính chào nữ tu Phạm Thúy Cậy và xin Sơ gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Con xin chào đài radio Giờ Của Mẹ.
Cảm ơn Sơ. Sơ em rất là vui mừng thấy là quý Sơ đã xây được một ngôi nhà mẹ ở tại Bùi Chu. Sơ có thể vui lòng cho quý thính giả biết là các mục vụ tông đồ của quý Sơ là làm những cái gì để phục vụ Chúa cũng như là mọi người không ạ?
Chúng em đang làm việc tông đồ trong 14 địa điểm của giáo phận và trong lúc đi phục vụ tông đồ thì gặp rất nhiều những người già cả neo đơn và các cháu mồ côi và các cô nỡ nằm mà chúng em đã phải rước về. Rồi có hai địa điểm của quý ân nhân giúp đỡ chúng em dành để nuôi những thành phần đó. Nhiều khi chúng em cũng cảm thấy rất là thương tâm vì các cụ già không có nhà cửa gì hết, đi ăn mày cả đời đến khi già 94 tuổi, bị liệt, không có ai tiếp đón nữa. Chúng em cũng đón các cụ về để chúng em nuôi và khi cụ chết thì chúng em cũng làm an táng cho cụ và tất cả các cụ nương giáo là chúng em đều đón cả. Và các cháu người ta sanh ra, người ta bỏ đi ở bệnh viện, nhiều khi còn thiếu tháng, nhưng mà Chúa vẫn thương chúng em đón về, các cháu vẫn còn sống. Và các cô gái nữ nằm cả nương cũng như là giáo, chúng em khuyên các cô gái đó không có phá thai để về cái địa điểm của chúng em để chúng em chăm sóc và đưa đi sanh, rồi các cô đó để cháu nhỏ lại cho chúng em nuôi và người mẹ sẽ về đi làm tiếp.
Cảm ơn Sơ. Thấy Sơ nói đến những cụ già tội nghiệp già như vậy rồi mà không có ai nương tựa. Các sơ cũng đã giúp đỡ quý bà, quý cụ, quý ông có nơi sống những tuổi già và được chết trong sự bình an. Sơ giúp tất cả những người lương giáo không phân biệt tôn giáo và đó là tình thương thật sự mà Chúa muốn chúng ta làm. Bây giờ Sơ có thể chia sẻ với quý thính giả đó là hội dòng của Sơ hiện nay có bao nhiêu người, bao nhiêu nữ tu ạ? Và trong đó có bao nhiêu nữ tu mà già hưu hoặc là bệnh tật?
Hội dòng chúng con có 140 chị em, trong đó chúng con có 16 chị em là già cả và bệnh tật. Nhưng hiện thời chúng con, ngôi nhà mẹ của chúng con chỉ có một ngôi nhà duy nhất, cho nên các chị già cả vẫn không có chỗ để quy tụ về hội dòng, mà vẫn còn phải ở lang thang, rồi ở cùng với các người già cả neo đơn mà chúng con đang phục vụ.
Thế sơ, bây giờ sơ muốn xây một cái nhà như vậy, nó tốn phí khoảng bao nhiêu mà sơ có thể cho quý thính giả biết được không ạ?
Em muốn xây một ngôi nhà khoảng 40.000 đô la Mỹ và một cái bếp để chị em trong hội dòng có phương tiện để sử dụng. Thì hiện thời giờ nhà, ngôi nhà mẹ của chúng em nhất có một ngôi nhà còn chưa có cái bếp để nấu ăn. Chúng em mới tạm thời dựng nên mấy tấm tôn và mấy cây luồng mà chúng em thì thổi rạ, rơm rạ cho nên là bị cháy một lần rồi. Ước nguyện chúng em muốn xây một gian bếp khoảng 10.000 đô la Mỹ nữa.
Ừ, như vậy là tất cả khoảng độ 50.000 đô để mà có thể có được một nhà cho quý sơ già hưu và một cái bếp cho cả một hội dòng mình xài để dùng.
Dạ vâng.
Dạ. Cảm ơn sơ. Vậy thưa sơ, sơ có thể chia sẻ cái cuộc đời mục vụ của quý sơ đó. Em được biết là hội dòng của sơ rất là vất vả. Sơ có thể kể những cái chuyện vất vả mà không nhà không cửa của quý sơ cho quý thính giả nghe được không ạ?
Dạ, thưa chị Kim Hà, hội dòng chúng em thì năm 1670 tới nay đã 341 năm rồi, nhưng mà cũng trải qua hơn 300 năm thời cấm đạo, chúng em phải ly tán rồi cũng 3 lần bị không còn nữa. Nhưng mà đến năm 1989 chúng em mới được phục hồi lại. Vì thế trong 14 năm trời chúng em không có nhà cửa, phải đi ở nhờ. Đến năm 2008 thì Đức Cha Giáo Phận cho chúng em một thửa đất. Thửa đất đó không có đường vào, tại phải đi qua một con sông. Chúng em phải bác một cái cầu, và cái mảnh đất đó thì là hai mẫu, một mẫu là ao, một mẫu là ruộng. Khi làm nhà thì bốc được 61 ngôi mộ là có áo quan. Chúng em phải đưa ra nghĩa địa để làm nơi an nghỉ cho các cụ. Còn những xương mà không có mộ thì chúng em không kể. Mà cái nghĩa, cái khu đất đó người ta nói là cái nghĩa trang khoảng 3-4 đời rồi, không có ai biết ở đó là có mộ. Cho nên chúng em rất là vất vả. Mà trong lúc đó hội dòng không có một đồng tiền nào. Trong 12 năm là em phải đi ăn xin để về nuôi chị em. Đến khi Đức Cha cho đất thì em cũng phải đi ăn xin về để xây được ngôi nhà cho chị em ở. Còn các em tập sinh thì chúng em phải gửi vào 7 hội dòng bên Thánh Giá trong Sài Gòn. Bây giờ chúng em có ngôi nhà mẹ rồi thì chúng em không phải gửi nữa. Tuy vậy nhưng mà kể là ngôi nhà mẹ nhưng mà chỉ có một ngôi nhà mà thôi, chưa có một ngôi nhà nào nữa. Hiện giờ thì ước mong của chúng em muốn có mấy gian nhà hưu cho các chị em già và một gian bếp. Chị Tổng Lucia nhà em, năm 98 thì hội dòng mới được hồi phục, thì năm 2000 chị Tổng em được Chúa gọi về mà đưa gửi các em vào 7 hội dòng bên Thánh Giá. Khi về trên tàu thì chị em mất. Khi mất rồi không biết đưa xác về đâu. Rồi đến khi Tổng tu nghị thì em được bầu lên làm bề trên. Em cũng sợ lắm, em không dám nhận. Thì em chỉ ngồi đấy em khóc. Rồi cha nói là sao con thích đi tu dòng bên Thánh Giá mà khi Thánh Giá Chúa gửi tới thì con lại từ chối. Thấy lời cha nói thế thì em nhận, nhưng mà trong tay không có gì hết, phải đi ăn mày nuôi chị em và nuôi các thành phần người ta bỏ rơi trong 12 năm. Nên cuộc sống của chúng em rất là khổ sở, không có chi hết mà Chúa vẫn thương gìn giữ là mừng. Đức Cha ở giáo phận cũng như các cha rồi các dòng, những ai biết tới chúng em, ai cũng rất là mừng rỡ. Đó là chúng em phải biết cảm ơn quý ân nhân ở hải ngoại đã thương giúp và chúng em để hoàn thành được ngôi nhà. Lần trước chị Kim Hà có cho em lên đài radio Giờ Của Mẹ để thưa quý vị, và quý vị đã giúp đỡ. Nhưng đến khi em về thì cuốn địa chỉ em để trong cái túi, rồi bận công việc thì đi vào miền Nam luôn thì họ giật mất cái túi. cho nên không còn số phone cũng như là địa chỉ của quý vị ân nhân giúp đỡ cho hội dòng chúng con. Con thành thật xin lỗi quý vị khi chúng con được quý vị giúp mà chúng con có căn nhà để cho chị em ở mà con không có địa chỉ cũng như là điện thoại để cảm ơn quý vị. Từ đây con sang được tới Mỹ, lần này con ước ao xin quý vị rộng lòng thương xót và giúp đỡ hội dòng chúng con để chị em chúng con an tâm để tu trì hơn.
Cảm ơn sư, nghe lời chia sẻ của sư em rất là cảm động, và cái thời gian mà sư qua Mỹ, sư lên đài nhà của mẹ xong rồi sư về, sư cũng có gọi điện thoại cho em là sư bị mất tất cả cái giỏ, trong đó có tiền bạc và giấy tờ, mà quan trọng nhất là các cái số điện thoại cũng như là email địa chỉ của quý ân nhân đã từng giúp đỡ cho hội dòng Mến Thánh Giá Kim Lao buổi trưa. Vậy qua chương trình phát thanh này, chúng tôi xin quý vị hãy vui lòng tiếp tục giúp đỡ cho sơ cậy, và quý vị có thể liên lạc với sơ với số phone tại Mỹ là 714-204-6152, 204-6152. Và xin quý vị thương giúp đỡ cho sơ cậy vì sơ là một người rất là hiền lành, khiêm nhường. Trước khi chia tay với quý thính giả, đó, sơ có điều gì muốn nói với lại quý ân nhân thính giả không ạ?
Thưa quý vị, con rất là biết ơn lòng quảng đại và hảo tâm của quý vị đã thương giúp hội dòng chúng con từ trước đến thầy. Bây giờ nguyện vọng của con ước mong quý vị ân nhân rộng lòng thương để giúp cho chúng con có gian nhà ở, để chúng con có cơ hội để làm việc tông đồ tốt hơn. Con chỉ biết nguyện xin Chúa Đức Mẹ và hàng ngày chúng con vẫn cầu nguyện cho quý vị ân nhân và xin quý vị ân nhân rộng lòng thương chúng con. Chúng con chỉ biết dâng lên Chúa và cảm ơn quý vị, và chúng con khắc ghi lòng hảo tâm của quý vị trong các giờ kinh lễ. Con xin chân thành cảm ơn quý vị. Em xin chân thành cảm ơn chị Kim Hà.
Cảm ơn sư. Em được biết là thường thường quý sư hay có những buổi chầu thánh thể, và các sư già hưu là những người dâng những sự đau khổ của họ lên để cầu nguyện cho ân nhân. Thưa quý vị thính giả, tất cả những gì quý vị giúp đỡ cho các hội dòng, nói riêng là hội dòng Mến Thánh Giá Kim Lao buổi trưa, thì tên của quý vị và những nhu cầu của quý vị đều được quý sư già hưu và các sư hoạt động cầu nguyện cho mỗi ngày trong những thánh lễ và như trong những chuỗi kinh nguyện, kinh mân côi, kinh lòng thương xót hàng ngày. Nếu quý vị muốn biết số phone của sơ cậy.
Thưa chị Kim Hà, em mới tới được Mỹ ngày 18 tháng 7 năm 2012, thì em còn được ở lại Mỹ tới ngày 16 tháng 1 năm 2013. Dạ.
Vậy thì trong thời gian này quý vị ân nhân muốn giúp đỡ sơ liên lạc ở cái số phone của sơ. Vâng, xin Chúa chúc lành cho sơ và chúc lành cho tất cả quý ân nhân vì lòng thương xót đã giúp đỡ cho hội dòng Mến Thánh Giá Kim Lao buổi trưa.
Con xin kính chào quý vị và xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý vị. Em xin kính chào chị Kim Hà.
Thưa quý thính giả, hiện tại sơ Phạm Thúy Cậy đã về đến Việt Nam, và sau đây là số phone của bà 011-84-912-559-184. Chúng tôi xin lặp lại 84-912-559-184, và số email của bà là thuycay04@yahoo.com. Quý vị có thể liên lạc thẳng với bà để giúp đỡ cho hội dòng Mến Thánh Giá Kim Lao ở Bùi Chu, hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi và check xin quý vị đề hội bảo trợ nữ tu. Chúng tôi sẽ chuyển cho hội bảo trợ nữ tu để giúp cho quý sơ tại dòng Mến Thánh Giá Kim Lao Bùi Chu. Xin cảm ơn quý vị trước.
Minh Yến xin kính mời quý vị nghe bài viết Lòng Hiếu Thảo. Dưới đây là lời chia sẻ của một bạn trẻ Việt Nam tên Hiến, từ Hoa Kỳ vừa về thăm quê hương. Bài viết được đưa lên mạng với tựa đề Nước Chảy Ngược Dòng. Khi về Việt Nam, thay vì rong chơi khắp phố phường, Hiến đã tìm đến những viện mồ côi, những lớp học tình thương nơi quê cha để giúp những trẻ em nghèo, bụi đời, thiếu tình thương, thiếu thốn mọi sự. Hôm ấy, Hiến đến thăm một nhà nuôi dưỡng trẻ mất cha hoặc mất mẹ, hoặc mồ côi cả hai. Sau khi được sơ bề trên dẫn vào thăm nhà bếp, Hiến ngỏ ý xin được đãi các em một chầu. Với $300, Hiến đã khoản đãi các em với món bánh hỏi thịt quay, trái cây trắng miệng và nước ngọt 7-Up. Tất cả đều ê hề, không thiếu thứ gì. Nhìn các em ăn uống ngon lành, Hiến sung sướng đến độ nước mắt lưng tròng. Bỗng Hiến thấy một em đang với lấy mấy tấm lá chuối gói phần bánh hỏi thịt quay mà em đang ăn lại và cất sang một bên thật cẩn thận rồi ngồi im. Hiến đến gần và hỏi, sao em ăn có ngon miệng không? Dạ ngon lắm ạ. Sao em không ăn nữa mà lại gói cất đi? Dạ cái này ngon quá nên em gói đem về cho mẹ. Tôi bàng hoàng xót xa, ngay trong hoàn cảnh thiếu ăn mà đứa bé vẫn luôn nhớ đến mẹ, biết gói thức ăn ngon đem về biếu mẹ. Trong khi ấy bên Mỹ, nơi thức ăn quá sức, dư thừa, mình có thường nhớ đến ai không, hay chỉ biết chìm ngập trong sự thặng dư, ê hề. Có bao giờ nước lại chảy ngược dòng? Hiến vẫn tưởng các em mồ côi, các trẻ nghèo ấy thiếu thốn mọi sự, nhưng thật ra các em vẫn còn dư tình, thừa nghĩa, để dạy cho Hiến biết cảm nghiệm thế nào là tấm lòng hiếu thảo với cha, với mẹ. Hiến vẫn tưởng chỉ với 300 đô la, mình đã mang lại cho các em một bữa ăn thịnh soạn nhất đời chúng. Ngờ đâu chính các em đã trao ban lại cho Hiến những cảm xúc tuyệt vời của lòng cảm phục. Thánh Francisco đã hát lên trong lời kinh hòa bình rằng chính khi cho là khi được nhận lãnh, chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính khi chết đi là khi vui sống muôn đời. Đúng như Chúa Giêsu đã dạy, ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Lạy Chúa, xin giúp con biết bỏ ngỏ lòng mình để cho những em bé nghèo khổ bất hạnh ấy sẽ phúc âm hóa chính con, để con biết luôn cầu nguyện và quyết tâm dấn thân cho Chúa và cho mọi người. Amen.
Thông báo: xin trân trọng kính mời quý ân nhân đến tham dự tiệc gây quỹ trợ giúp xây dựng nhà thờ Long Tân, giáo điểm truyền giáo và phục vụ người nghèo và tàn tật vào lúc 7 giờ tối thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2013 tại nhà hàng Grand Garden, thành phố Westminster. Sự hiện diện của Đức Cha, quý Đức Ông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý vị ân nhân thân hữu và cộng đồng dân Chúa nói lên tấm lòng ưu ái, yêu thương, quan tâm và quảng đại đối với công việc mục vụ và phục vụ người nghèo tàn tật tại họ đạo Long Tân của chúng con. Trân trọng kính mời Linh Mục Chánh Xứ Cha Giuse Nguyễn Thái Nghĩ, điện thoại tại Mỹ là 714-360-5473, 714-360-5473. Thưa quý thính giả, trong tuần này, chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ: nhà hàng Vân 714-530-5868, 530-5868, Tân Ô Tô Repair 714-895-6064, 895-6064, và một vị ân nhân ẩn danh đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Tin về quỹ xã hội: một bà ẩn danh gửi 400 đô để chuyển cho cha Nguyễn Văn Việt tại Rạch Giá, Kiên Giang 200 đô và mẹ già của sơ Thu Hường 200 đô. Như vậy quỹ có là 0 đồng. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả. và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.